Đánh bóng kiến đào sang ma tha, một một làng hỏi tìm thăm.
Nghĩa nguyên do thường trụ và luân chuyển, con giảng từ cái chỗ ấy. Ngài Anan mắc nạn về xin Phật dạy cho cái phương pháp để thoát cái luân hồi, cái sự luân chuyển. Mà thoát cái sự luân chuyển tức là chứng cái tánh vô sanh, gọi là thường trụ. Cho nên muốn được thường trụ, muốn thoát cái luân chuyển thì phải tìm được cái nguyên do, để thấy được cái gốc, giải được cái gốc thì không có cái ngọn. Đừng gieo nhân thì không có quả. Cho nên việc đầu tiên là phải tìm cái nguyên do. Nè, Đức Phật bảo Ngài A Nan, khi mới phát tâm, ông thấy cái gì hay trong Phật pháp mà xả được ân ái sâu nặng của thế gian, thì Ngài A Nan ân hận là mình đã bị luân chuyển vào trong nhà dâm nữ, cho nên về ân hận hối hận, xin Phật dạy cái phương pháp để từ nay đừng bị luân chuyển nữa, đừng bị cái cảnh ngoài nó lôi cuốn, mà an định được. Thì đáng lẽ ra thì cứ kịp ông ấy hỏi thì Phật giảng, nhưng mà đây Phật không giảng ngay, mà Phật hỏi cái gốc của sự luân chuyển. Đã. Khi ông phát tâm, ông thấy cái gì hay trong Phật pháp mà ông xả được cái ân ái sâu nặng của thế gian, tức là ông A Nan ngay trong hiện đời ông đã luân hồi hai kiếp rồi. Ông đang là ông hoàng tử đi giày bằng vàng, ngồi trên ngai vàng, ăn cơm thì toàn những chén ngọc đũa ngà. Thế mà bây giờ ông lại thành một vị sa môn, chân đi đất, ở dưới gốc cây theo Phật học pháp. Như thế là hai cuộc đời thay đổi hẳn. Vừa là một ông hoàng, bây giờ là một sa môn. Đấy, hiện tại cái đời sống của ông đã luân hồi hai kiếp. Cho nên Phật muốn ông muốn tìm được cái gốc luân hồi thì ông tìm ngay trong hiện tại. Vì sao mà ông đã thay đổi hai cuộc đời? Vừa là ông hoàng, bây giờ là một vị sa môn đầu trần đi đất, cầm cái bình bát đi xin ăn từng miếng ăn. Thế thì vậy thì hiện tại ông đang luân hồi hai kiếp, vậy thì bây giờ tìm ngay cái lý do vì sao mà ông đã thay đổi từ ông hoàng bây giờ thành vị sa môn. Cho nên Phật hỏi để ông tự tìm ra. Mà Phật cũng gợi ý cho ông để ông giả nhời cho đúng. Phật cũng hỏi ông thấy cái gì ở trong Phật pháp mà ông xả được ân ái. Đấy, cái gốc của ông là thấy cái gì hay ở trong Phật pháp, rồi do cái chỗ thấy cái hay mà mình xả cái cũ, mình đi tìm cái mới. Con đọc tiếp cái câu giả nhời của ông A Nan.
Con thấy Như Lai ba tướng tốt đẹp là thường.
Đây, nghe A Nan thành thật trình bày cái lý do vì sao mà ngài đã luân hồi hai kiếp từ thân ông hoàng bây giờ thành để một vị sa môn. Cái lý do này chúng ta học hôm qua, các em vừa mới giảng về 12 nhân duyên, về cái nguyên nhân chuyển động cái vòng xúc xích 12 nhân duyên, cái nhân duyên chuyển động hiện tại trong kiếp này là xúc, thọ, ái, thủ, dục thành có hữu. Hữu tức là cái nhân, có cái nhân để mà sanh già bệnh chết, để mà chuyển động. Thế thì trong 12 nhân duyên dạy chúng mình, cho nên cái luân hồi sanh tử gốc nó ở đâu? Gốc nó ở ngay chúng ta trong hiện tại. Xúc trước hết, hẳn có lấy chúng ta y theo cái lời của ông A Nan ở đây. Con thấy Như Lai, thì cái chữ thấy tức là con mắt nó xúc vào cảnh, con mắt nó chạm cảnh, nó căn đối với trần. Đấy, thế là con thấy là xúc. Thấy 32 tướng tốt đẹp lạ thường, cái chữ đẹp lạ thường tức là thọ. Ông lãnh thọ cái cảnh ông thấy đẹp lạ thường thì tức là thọ. Đây là lạc thọ, tức là cái vui, thọ vui. Thì thọ, cho nên ông đem vào tâm ông suy nghĩ nè, đem cái ảnh cảnh bên ngoài vào tâm mà suy nghĩ, tức là thọ và tưởng. Thế là tưởng cho nên mới thấy thấy thân vàng sáng chói tịnh nhiệm màu nên con khát ngưỡng. Chữ khát ngưỡng tức là ái, ái mà ái mạnh cho nên gọi là thủ. Thế vì vậy ái thủ là liền có hữu, thì đây ông cắt tóc ông theo Phật, đó là hữu. Hữu tức là có cái nhân để mà thành cái quả về sau. Thế đấy, ông cũng theo cái thông thường của chúng mình hàng ngày, cứ sáu căn xúc chạm sáu trần, mà khi xúc chạm thì liền có thọ, có khổ có vui là có thọ, mà hễ có thọ thì liền có tưởng, có khổ vui liền có yêu có ghét, đấy là có thọ có tưởng. Mà hễ có thọ có tưởng thì thủ chấp cái chỗ mình yêu ghét ấy là đúng, rồi theo cái chỗ thủ chấp ấy mà mình hành động, cho nên gọi là hữu. Đấy. Thì đây ông, cái lời, cái câu giải nhời của ông nghĩa là thành thật đúng theo cái thường tình của chúng mình, chính chúng mình hàng ngày. Đây là dục, tuy là ông A Nan nói như vô tình nhưng mà thực là dụng ý để chỉ cho chúng ta thấy cái nguồn gốc luân hồi chính là cái việc hàng ngày. Đấy, hàng ngày chúng ta đang gieo nhân mà là chỗ thánh nhân nhắc nhở, cho nên người xuất gia vào chùa cái bài học đầu tiên là phải hộ sáu căn. Các chị em nhớ xem lại ở trong luật Sa Di, từ còn bắt đầu thọ giới là phải giữ hộ sáu căn. Tiếp hay thầy A Nan.
Hay thầy A Nan, hết thầy chúng sanh từ vô thủy.
Phật khen hay thầy A Nan. Ông A Nan nói về cái việc ông luân hồi mà sao Phật lại khen hay thầy, là bởi vì cái lời của ông A Nan vừa mới chỉ rõ cái nguyên nhân của sự luân chuyển, cái nguồn gốc của cái luân hồi sanh tử. Ai học cái một cái lời, một cái đoạn này thôi mà cẩn thận tu hành thì cái người ấy thoát luân hồi sanh tử. Lời ông A Nan vừa mới nói là chỉ rõ cái gốc luân chuyển này, cái gốc luân hồi chúng ta từ vô thủy đến giờ chính là vì sáu căn xúc và sáu trần, rồi thọ, rồi tưởng, rồi hành, rồi thức. Đấy, cái năm ấm của chúng mình là cái gốc luân hồi sanh tử. Chúng ta đang đi ở trên cái con đường luân hồi. Từng niệm, từng phút chúng ta đang luân chuyển. Thế cho nên Phật khen hay thầy. Thực ra không phải là khen A Nan, bởi vì ông A Nan không biết, lúc bây giờ không biết gì, chỉ thành thật Phật hỏi sao ra nhờ vậy. Nhưng mà Phật khen chữ hay thầy đó, là bởi vì cái lời của ông vừa nói là chỉ rõ cho tất cả chúng ta cái gốc luân hồi sanh tử. Thế rồi bây giờ ông A Nan đã chỉ rõ cái gốc luân chuyển rồi, bây giờ Phật chỉ cái nguyên do thường trụ nè. Phật chỉ cái nguyên do ấy, hết thảy chúng sanh từ vô thủy sống chết nối tiếp đều do không biết thường trụ chân tâm. Mà cứ dùng cái vọng tưởng, không sống với cái chân tâm mà cứ sống với cái vọng tâm. Đấy. Cái chân tâm là nguồn gốc thường trụ, mà cái vọng tâm là gốc luân chuyển luân hồi. Cái đây Phật chỉ rõ minh bạch. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn thoát cái sống chết nối tiếp, muốn thoát cái luân chuyển, chúng ta phải sống với cái chân tâm thường trụ. Đấy. Cái tánh vô lượng thọ, cái tánh vô sanh. Phật nói cái chân tâm nó thường trụ là chỉ cái tánh vô lượng thọ. Phật lại nói thêm cái thể tánh của cái chân tâm này nó tịnh minh, nó thanh tịnh mà nó sáng suốt, tức là cái tánh vô lượng quang. Vô lượng thọ, vô lượng quang, cái tánh A-di-đà mà chúng mình cả ngày pháp môn tịnh độ dạy chúng ta phải niệm. Niệm nghĩa là nhớ, đừng quên. Cả ngày chúng ta phải nhớ, đừng quên. Cái gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là quay, quy y. Tàu dịch là quy y. Tiếng Ấn Độ ngày xưa chữ Phạn gọi là Nam Mô, tàu dịch là quy y. Quy nghĩa là quay về, y là nương tựa. quay về nương tựa Phật A Di Đà. Quay về tức là buông cái vọng tâm, buông cái luân chuyển, buông cái luân hồi, buông cái xúc thọ tưởng hành đấy, buông cái năm ấm của mình mà quay về nương tựa Phật A Di Đà. Phật A Di Đà, ông Phật là một vị ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái chân tâm bản tánh A Di Đà. A Di Đà tức là ở đây gọi là thường trụ chân tâm thể tánh tịnh minh. Thường trụ là vô lượng thọ, thể tánh là tịnh minh, là vô lượng quang. Vậy thì cái tông tịnh độ dạy chúng ta lúc nào cũng phải nhớ niệm, tức là nhớ không có quên nè, lúc nào cũng phải nhớ quay về sống với nương tựa Đức Phật A Di Đà, mình với Phật đồng một thể, quay về với Phật tức là quay về cái chân tâm bản tánh của mình, đồng thời có sự giúp đỡ của vị Đức Phật là người đã thành công trong cái việc này, tức là đi về quay về với ông giáo à, thì tức là quay về với cái sự sáng suốt của mình. Đấy, hàng ngày phải niệm đừng quên cái việc quay về như vậy. Hễ mình còn sống với cái xúc thọ tưởng hành thức đó, tức là sống với cái đường luân hồi, đường luân chuyển, thì bây giờ từng niệm phải nhớ quay về sống với tánh vô sanh, vô lượng thọ, tức là tánh A Di Đà. Đây Phật dạy chúng ta, bởi vì chúng ta cả ngày quên cái tánh thật của mình, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, mà lại cứ sống với cái vọng tâm đấy, cái vọng tưởng, yêu ghét khổ vui, yêu ghét mừng giận, thương lo buồn tủi, cứ suốt ngày hão huyền với cái vọng tưởng. Ở đây ngài gọi là vọng tưởng, tức là chúng ta nhận là tâm tánh hàng ngày của mình đó. Tôi yêu, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận đó, cứ suốt ngày nhận cái vọng tự tâm nhận là mình. Thì đây ngay mở đầu kinh Phật chỉ thẳng đó. Cái vọng tưởng ấy, cái khổ vui yêu ghét, tức là cái thọ, cái tưởng ấy, nó là cái hư vọng nè. Cái vọng tưởng nó không có thật mà mình lại nghe theo nó, vì thế mình bị luân chuyển cả ngày, cái biến cái tâm lúc thì thiện lúc thì ác, biến hóa cả ngày, chợt thì là ông trời, chợt thì là con ma con quỷ, cứ thế biến hóa suốt ngày. Thế bây giờ đây con nói tiếp.
Có thường Bồ Đề Pháp minh chân tánh,
nghĩa là lúc nào cũng ông cũng phải thẳng thắn à. Bây giờ ông nói chuyện với Phật đây thì ông phải một lòng thẳng thắn à, cũng ở trong Lăng Nghiêm đây rồi ở dưới Phật có dạy, cái người nào mà cái tâm thẳng như dây đàn ấy, thì mới có thể thành đạo. Còn nếu mà cứ dối trá không thành thật thì cũng mà lại cầu đạo vô thượng Bồ Đề, thì cũng như người lấy phân mà xe nhang xong rồi đốt lên mà lại mong nó thơm như là trầm hương ấy, được không?
Dạ không ạ.
Đó, Phật lấy cái thí dụ cho mình thấy à. Thế thì đây cũng thế, bây giờ ông lạy Phật, ông khóc lóc, ông xin Phật dạy cho ông cái phương pháp để ông được thường trụ